This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần từ phòng vi âm của Đài. Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Nay anh có khỏe không ạ? À? Và Houston thì sắp tới là những ngày lễ lộc rồi, có gì lạ không thưa anh?
Cũng ngày đúng lễ thì nó cũng bận rộn, nhưng mà thời tiết thì may mắn là cái ngày Thanksgiving thì lại nắng ấm,
yeah.
Không đến nổi. Nhưng mà hôm nay thì ngoài trời cũng tương đối thôi, không đến nổi gì. Thành cái sinh hoạt thiếu sinh thì cô nhớ là mấy thành phố lớn bình thường mà tới mùa này thì thôi nhiều hội đoàn sinh hoạt lắm.
Yeah.
Thành ra mình cũng bận rộn, tốn thì giờ, tốn tiền.
Nhưng mà anh biết không, thí dụ như á, trong những cái thời gian mà mình đã cơm gạo áo tiền qua rồi, rồi đến cái tuổi của mình phải được relax, mà nếu mà mình relax không mà nó không có làm cho mình bận rộn đó, Hạnh Dung nghĩ rằng nó boring mà nó vô vị lắm. Thành ra tuổi nào, cho dù là cao niên như thế nào mà mình vẫn keep busy, mình cho mình bận rộn không lĩnh vực này vẫn lĩnh khác, thì nó làm cho mình rất là năng động, phải không thưa anh? Hạnh Dung nghĩ như vậy đó anh.
Và đó là một lý do tại sao mà giờ già lắm cảm rồi cũng cố gắng để mà có cái talk show này bắt cái bộ óc làm việc.
Dạ, vậy là tốt rồi. Hạnh Dung cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình, không khéo thì quý khán giả đang đón nghe. Vâng thưa anh, việc đầu tiên thì Hạnh Dung muốn nói với anh là cái Saudi Arabia đó đã tổ chức một cuộc họp của 57 nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo nhắm và tháo gỡ tình hình Hamas và Israel. Thì căng thẳng của cuộc xung đột này đã dẫn đến cuộc tranh cãi, khiến một số quốc gia có phần lớn dân số theo Hồi giáo muốn giữ khoảng cách với các đồng minh Tây phương của họ. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nó gọi viết tắt là NATO, thì đã tham gia và đồng thuận với quan điểm lên án Israel của nhóm trên, và qua đó thì gián tiếp ám chỉ đến Hoa Kỳ. Trong một cuộc gặp mang tính lịch sử, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp Thái tử của Saudi Arabia là ông Mohammed bin Salman, đánh dấu một thời kỳ đầy ý nghĩa cho hai quốc gia là vốn đã từng tham gia các cuộc chiến ủy nhiệm tại Syria và Yemen. Thì cả Trung Cộng và Nga đã nắm lấy cái cơ hội này để chỉ trích cái mà họ gọi là những sai lầm ngoại giao của Hoa Kỳ trong khu vực. Thì theo anh, hội nghị Trung Đông có mang lại chiến thắng ngoại giao cho Trung Cộng hay không thưa anh?
Theo anh thì cô không có gì đâu cô.
Không có.
Để không nên gì đâu. Vì theo anh thì cái đối với Nga và Trung Cộng, dù cho Hoa Kỳ có làm đúng gì đó thì nó cũng hoặc là đúng mình nó thinh hoặc nó cũng chê thôi. Thế không, thành ra cái lời mà chê này kia đó là chuyện thường tình, không có đến nổi gì.
Dạ.
Tuy nhiên đó thì nếu thật sự mà có Tổng thống Trump đó ha, thì cái chính sách ngoại giao chắc chắn nó phải hay hơn ông Biden nhiều. Và
dạ, vâng.
Sẽ chắc chắn là cũng không bao giờ cuộc chiến tranh Ukraine cũng như là cái cuộc cũng tấn công khủng bố của Hamas mà hôm 7 tháng 10 qua không có xảy ra. Thành thử ra mặc dầu mình thấy cái chỉ biết đó là chỉ trích, nhưng mà cái đó cũng đúng, chính là cái chính sách đối ngoại của Jordan quá tệ mới phải đưa ra đến cái tình trạng đó.
Dạ.
Đó là cái đó ha. Thì giờ tới là cái hội nghị mà cô nói đó, ngày 11 tháng 1, 23 ở Saudi Arabia tổ chức, 57 nhà lãnh đạo của Ả Rập Hồi giáo gì đó dự đó. Thì thì họ nói rằng là họ cố để mà giải quyết xung đột đang diễn ra giữa Hamas và Israel, nhưng mà không có gì đột phá hết á, cũng như không có vô tư công bình. Bởi vì cô thấy nổi là cái hành động mà của Hamas cũng tấn công vào Do Thái tông nghiệp, ngày lễ Do Thái đó. Yeah. Có là một hành động khủng bố mà không bao giờ lên tiếng, lên án cái Hamas, nên thành ra cái cuộc hội nghị này nó lãng xẹt, vô duyên, có gì đặc biệt hết á. Yeah. Nó không có gì cái gì hết á. Thì trong cái nghị quyết ra đó, thì nó để anh cũng nói sơ nghị quyết nó vậy đây. Thì nói là nhưng có những đột phá yêu tư gì hết ha. Thì các nhà lãnh đạo lên án tội ác chiến tranh của Israel ở Gaza mà không đề cập đến hành động khủng bố dã man của Hamas, và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định dứt khoát ràng buộc để áp đặt lệnh ngừng xâm lược cuộc chiến sâu ở Gaza đang diễn ra. Đại khái là đưa lên đó thì họ lên án Israel là thế này thế kia. Nhưng mà chung quy thì mình thấy nó như vậy đó, thì thật cái tiếng mà lên án đó là nói là thật cái thế của họ. Họ phải từ đó giờ cái khối Hồi giáo đó nó phải binh vực những người Hồi giáo, thì nó phải làm vậy thôi. Nhưng mà mình thấy cái quyết nghị của cái này ra đó thì có lên án, nhưng mà không có cái nghị quyết cuối cùng không thượng đỉnh này thì không có coi như lên án có lệ thôi, chứ không có bất kỳ bước đi từng phạt kinh tế hay là chính trị nào đối với Israel, và cũng không có tạo ra cái lợi thế nào cho Nga và Trung Cộng hết. Thì bởi vì anh thấy cái thế họ bắt buộc họ làm vậy, họ cũng lên án là lên cách chung chung vậy thôi. Chứ cũng không có nói giờ là giống như những nước mà đương ban giao như Do Thái, nói là giờ đoạn giao hay là giờ không giao thương, không có đề cập gì hết, chỉ nói là làm đó vậy là gây tội ác chiến tranh nên ngừng chiến. Đại khái vậy thì anh thấy nó cũng không có gì, và cũng không có cái gì gọi là để mà tạo lợi thế cho bên Trung Cộng hay Nga hết, nó không có cái giá trị nào hết trơn á.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Và thưa anh, thì nhà chức trách Mexico thông báo là ngày là 22 tháng 11 đã bắt giữ một gã đàn ông bị Mỹ cáo buộc là một thủ lĩnh băng đảng tội phạm ma túy. Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi các nhà lãnh đạo Mexico và Mỹ cam kết phối hợp trấn áp hoạt động buôn bán chất gây nghiện nguy hiểm là fentanyl. Tên này bị bắt giữ là Nestor Isidro Preze Salas, cái tên gì mà nó dài quá chừng luôn, nhưng mà bí danh thì là El Nini, thì nằm trong danh sách truy nã của cơ quan cảnh sát Mexico. Thì trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì bên lề hội nghị APEC ở San Francisco mới đây đó, thì Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định là sẽ giải quyết nạn buôn bán và sản xuất fentanyl, thì loại ma túy tổng hợp cực mạnh đã gây ra cái chết cho hàng trăm nghìn người ở Mỹ trong những năm qua. Thì gần đây nhiều bản tin cho thấy là con nít giới trẻ chết vì fentanyl quá nhiều. Vậy thì theo anh nghĩ, tại sao kiểm soát biên giới, thắt chặt biên giới không được chính phủ ông Joe Biden xem trọng hơn là những cái thứ như là môi trường hay là tiếp tục tăng tiền viện trợ cho các nước khác mà dân của mình thì lại không bảo vệ? Sao kỳ vậy anh?
Thì bởi vì ai cũng thấy kỳ như mình, anh em mình phải không?
Dạ.
Nó thì thấy cũng thấy kỳ vậy thì đừng cho ổng làm tổng thống nữa.
đừng cho làm tổng thống nữa là bằng cách là chỉ có cái lá phiếu rồi anh ha.
Đúng rồi, mà nhưng đánh dựng vậy mình phải tích cực chứ không có phải thụ động, và tất nhiên phải đi vận động bà con bỏ phiếu cho tổng thống Trump.
Nhưng mà đó, có bao giờ trường hợp xảy ra rồi cái tự nhiên cái 3 giờ sáng nửa đêm dậy cái tự nhiên chuyển đổi lại nữa không anh?
Thì cái đó bởi mình cố gắng đi bỏ thăm, đừng bao giờ mà mình vụ mà bỏ thăm kiếm gì qua báo thư.
Dạ.
Để mà họ lợi dụng và thay đổi đó.
Dạ.
Thì bởi vì đó là thì anh nói thật sự thì gây câu hỏi cô đó ha.
Dạ.
Thì anh thấy Joe Biden và cánh cực tả trong đảng chủ luôn luôn thì sống trong mộng mơ mộng hơn là thực tế. Tôi thấy không?
Dạ.
Để chẳng hạn giờ cái vụ mà nó để giờ là thương lượng nó kia để mà cấm để chất cấm nên vô, nhưng mà ngay rồi cái chỗ nó lợi dụng cái mở cửa biên giới này nè, nó đâu phải là chỉ cái người mà tị nạn kinh tế họ vô đâu, mà băng đảng buôn lậu ma túy buôn người nó tham gia chuyện đó.
Dạ.
Đó, chứ ông này là bỏ vô đây phải nói rõ đây là kiểu mị dân.
Ừ.
Tôi biết không, kỹ mị dân là giờ cái chuyện đó nguy hại, giờ tôi kết hợp với bên Tàu rồi bên Mexico để chặn đứng này kia, nhưng mà chặn đứng anh nói chặn đứng rồi để mở cửa biên giới cho tự do lưu thông qua vô, người ta vô đủ hết chứ đâu phải là cái người tị nạn đâu, mà tị nạn này tị nạn kinh tế, thấy không?
Dạ.
Đó mà rồi để cho nó vô đó, thành thử ra đây thấy là cái một chính sách mị dân của chính quyền Joe Biden, nghe không?
Dạ.
Đó rồi là thành thử anh thấy đó, rồi giờ cái họ hiện giờ đó là lợi đảng dân chủ lợi dụng được nắm quyền lực trong tay để đem ra thực hiện những chính sách mà không tưởng, nghe không? Rồi bỏ những nguyên tắc truyền thống mà các bậc tiền nhân đã gầy dựng đất nước này theo thể chế cộng hòa và tam quyền quân lập để đưa đất nước Hoa Kỳ đến phồn vinh và hùng mạnh như ngày nay.
Dạ.
Thấy không? Thì đã bị đảng rồi đang và đảng nhiều cố gắng phá vỡ mọi lĩnh vực với lý do duy nhất á, là để cản trở dân là cái giới trung lưu thăng tiến, mà giảm thiểu cái giới trung lưu trở thành những thiểu số và giới già để họ rơi vào cái tầng cấp mà cái giới thấp nhất của tổng cho họ Mỹ, đó là để chinh trợ cấp chính phủ. Mà để lợi thuộc vào chính phủ để mà cái cứ trở thành cử tri trung thành với họ. Chứ thay vì để mà họ nâng những cách mà đưa nghèo đó lên, thấy không?
Dạ.
Cái tạo đó thì đương nhiên người ta trung thành. Còn giờ họ muốn tạo cái số mà cử tri này luôn luôn lệ thuộc trợ cấp xã hội để mà trung thành với cái họ để bỏ phiếu cho họ. Đó là những cái do đó mà rồi cái chuyện mà mở cửa biên giới này đó để mà 10 năm, 20 năm sau thì thành phần này trở thành cử tri của đảng Dân Chủ để họ tiếp tục cầm quyền. Họ không cần biết rằng làm vậy là có hại cho đất nước dân tộc, không cần biết, không khe. Chỉ có biết là làm sao tao để cầm quyền hoài được thôi, có quyền lực để tao làm giàu thôi.
Trời đất, giống như là còn có một đảng thôi chứ đâu còn hai đảng nữa đâu anh.
Thì đó, đó cái kiểu của đảng Dân Chủ là vậy đó.
Dạ.
Làm chủ vậy đó, do cô thấy hiện giờ số cái người Mỹ cũng họ...
Bắt đầu biết chưa anh? Biết chưa anh? Bắt đầu một số người Mỹ đã biết chưa anh?
Tôi biết chứ, cô biết về hiện tại đó, nhưng mà cái sở chỉ mở cửa biên giới của đảng chủ là vậy đó, thấy không?
Dạ.
Là để cho những người đó vô đây rồi trong 10 năm, 20 năm sau họ trở thành công dân Hoa Kỳ. Thành thử cô nhớ cái hôm rồi đó, cái vụ mà bên đảng Cộng Hòa đưa ra cái luật ngân sách để mà cho viện trợ cho Ukraine á, thì phải kèm theo cái luật là về an ninh biên giới hay bức tường.
Dạ.
Thì lại bên kia nó ok, mà anh đã đúng, nhưng mà tôi phải cho tôi vô cái dự luật là để cho những người mà nhập cư họ cái thủ tục mà pháp lý mà lộ trình đó để họ gia nhập làm công dân Hoa Kỳ.
Dạ. Dạ.
Tôi thấy nó lòi cái đuôi mà nó cho mở cửa biên giới là vấn đề đó.
Dạ vâng.
Nó trời thành thử ra bên đánh hòa cương quyết không chịu.
Dạ.
Đó là những cái điểm đó mà may mắn là kỳ rồi đó, là đảng Hòa nắm được cái hạ viện.
Dạ.
Thành thử ra hồn cái bà Nancy tướng không có thao túng muốn làm đặt sao hồi đó là bên đảng Dân Chủ họ nắm lưỡng dục hội mạnh chức, họ đưa ra luật lệ này để mà cho phá hoại đất nước Hoa Kỳ mà không muốn cản không được.
Dạ.
Tôi thấy không?
Dạ vâng.
Thành thử ra cái anh thấy là cái bên ông Joe Biden với đảng Dân Chủ này là đương thừa cơ hội nắm đó để phá vỡ tất cả một cái truyền thống của đất nước Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ cô biết, hiện giờ mình nghe sáng ra nghe đó, chỗ này trộm cướp, chỗ kia cướp của, chỗ kia giết người, nên là hồi mà đây là cái tiểu bang đảng Cộng Hòa đó, nhưng mà chính vì mở cửa biên giới vô nó đưa lên tới cái tình thế đó.
Dạ thiệt là khổ ha. Vâng. À, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, bây giờ mình trở lại với cái chuyện của Israel đi. Cái lực lượng phòng vệ Israel, với viết tắt là IDF đó, tuyên bố là đã phát hiện thêm bằng chứng về một khu phức hợp đường hầm của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía dưới bệnh viện Al-Shifa lớn nhất dải Gaza. Thì theo IDF, các đơn vị đặc nhiệm Israel đã tìm thấy hàng chục mét đường hầm bí mật chạy xuyên qua phía dưới một tòa nhà khác thuộc khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa, cũng như là những căn phòng nơi các tay súng Hamas có thể hoạt động và ẩn náu trong một cái thời gian dài. Thì cùng ngày, quân đội Do Thái cũng công bố video mới về một đường hầm được gia cố bên cạnh bệnh viện Al-Shifa, được bố trí là cả phòng tắm, nhà bếp và một phòng họp máy lạnh. IDF quả quyết đây từng là sở chỉ huy của Hamas. Có người cho rằng là Israel quá đáng, nhưng theo như bản tin này đó, nếu so sánh với cuộc chiến Việt Nam, anh có thấy giống ở điểm là Việt Cộng cũng hay dùng dân làm bia đỡ đạn, đào huyệt đạo trong chùa, hay là vụ trảng bom lẫn lộn trong xóm làng thì bên quân đội miền Nam phải thả bom chẳng hạn. Anh cho biết ý kiến về chuyện này ạ?
Thì tôi biết thì các cái nguyên tắc của chiến tranh thì nó rất là phức tạp.
Dạ, thấy không? Dạ.
Rất là phức tạp, thành mình cũng nó tùy thuộc vào cái bối cảnh liên quan của các bên. Tuy nhiên người ta thường người ta chấp nhận một cái số khu vực mà nhất định như bệnh viện, trường học, nơi thờ cúng, thờ phượng ha, thì sẽ được bảo vệ theo cái luật pháp gọi là nhân đạo quốc tế. Những khu vực này được coi như là đối tượng dân sự, do đó không bị tấn công từ khi chúng sử dụng mục đích quân sự. Đó, thì việc bảo vệ những khu vực này đã nhằm bảo đảm dân thường không trở thành mục tiêu của cuộc xung đột vũ trang, và các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe thì không bị gián đoạn. Đó, những cái điều luật đưa lên đó thì thành thử ra nó nhiều cái điều lưu ý mà trong nguyên tắc chiến tranh lúc nào cũng cần phải đưa ra để tuân thủ. Nhưng mà hầu như là những cuộc chiến nào nó cũng có vi phạm đó hết á. Nó cũng vi phạm, tiếp tục vi phạm trên thế giới tới ngày hôm nay. Thì cô thấy cái vụ mà bên cái cuộc chiến của Hamas thì bên do Thái nêu lên vấn đề đó, thì bên một bên phe tả em bắt đầu họ toàn họ lấy cái tin là của người Palestine không, mà họ không có dám vô đó, rồi bên kia biết nói sao không như vậy. Nhưng mà hiện giờ cũng như cô đã nói đó, khi mà quân đội của Israel đã vô đó chiếm được những nhà thương đó rồi đó, thì mới đó là cho bằng video chứ đâu phải nói miệng, có thấy không?
Dạ.
Chứ không phải chụp hình ảnh nữa, cả video sống luôn đó để cho họ thấy đó, thì không thể còn nào mà nói khác được nữa. Đó. Thì cho thấy rõ rằng là những cái gì mà trước đây mà bên Israel mà tuyên bố trong nhà thương ha, nơi đó Hamas đã dùng làm những bộ chỉ huy, ở trong đó dùng cái người dân mình diện đó để làm lá chắn sống để bảo vệ họ, đó là những điều đó. Thì một số bệnh viện làm căn cứ quân sự như Hamas đã làm, vậy là và đó là một tội ác chiến tranh. Nhưng mà liệu đang tấn công những sử dụng mà lá chắn đó phải là tội ác chiến tranh không?
Yeah.
Không? Yeah. Thì giờ luật chiến tranh quy định như nãy anh nói đây ha. Nhưng mà giờ bởi do đó đó, khi mà anh nhớ đây mình đưa một cái trường hợp giống như là cái hồi mà Liên quân Hoa Kỳ trong khoảng thời gian mà chống nhà nước Hồi giáo, Hồi giáo ở bên Iraq đó ha.
Dạ.
Đó. Thì lúc đó ở tại Mosul, là trước khi mà tấn công vào cái bệnh viện bên đó đó, thì đã thông báo trong đó nước là đây sẽ tấn công vào đó, nên đó phải là tất cả đã phải di chuyển ra ngoài. Thì sau có thời gian mà ấn định đó thì bắt đầu tấn công vô. Đó là Hoa Kỳ đó, thấy không?
Dạ.
Thì như vậy đó, là hiện giờ anh thấy Do Thái cũng vậy, họ mở cái lộ trình họ tạm mỗi ngày họ ngưng mấy tiếng đồng hồ. Họ cho giờ kêu gọi dân chúng của nó hãy đi ra để mà họ cho một cái đó đi về phía nam. Thì do đó cái điều mà Do Thái làm là đúng, mà cái hành động của Hamas mà đã biến cái nhà thương và trở thành là trung tâm quân của họ đó, họ ở chỗ đó, thì đó là họ vi phạm tội ác chiến tranh. Bởi vì chính thành thử là chỗ nhà thương này nó không còn phải là chỗ mục tiêu dân sự nữa, mà đó là chỗ đó là quân sự. Thành thử là cái hành động mà của quân đội Israel là hợp pháp. Và câu hỏi cô mà cô nói để so sánh cuộc chiến tranh Việt Nam nó có giống, thì nó sống ở điểm Việt Nam cũng hay dùng dân làm cái bia đỡ đạn để xào huyệt ông chùa. Thì câu hỏi của đó thì anh thấy nó là bởi vì thường thường đó là một bên cái thế yếu mà và cái lý tưởng, tùy theo cái lý tưởng của trận đấu. Cái cuộc tranh đấu thì như Hamas này đó, nó dùng cái chiêu bài tiêu diệt Do Thái để mà thành lập quốc gia Palestine với câu hiệu là từ sông tới biển Palestine sẽ được tự do. Thì mục đích đó họ đó để duy trì quyền lực của cái tổ chức Hamas này, chứ không phải thực tâm họ muốn. Họ cũng biết là không thể nào thực hiện được bằng bạo lực để mà thành lập quốc gia được. Nhưng mà họ đưa đó là đó, bởi vì thật sự nếu mà giờ họ, cái nhóm Hamas này mà họ không làm vậy đó, thì họ đã có nhận được cái tài trợ của bên ngoài. Em cũng không nhận được của tụi Iran. Nó thành thử ra cái chuyện mà họ thực hiện, họ coi cái họ là quan trọng chứ phải người dân Bắc Palestine là quan trọng đâu. Thì cái chuyện mà họ hy sinh cái chuyện đó như thường, cũng chỉ như chẳng hạn như giờ lúc mà du kích của Việt Cộng thì họ phải dựa vào dân để mà họ bảo được họ tồn tại. Chứ nếu thật sự họ, nếu mà họ nghĩ vì dân thì họ đâu có thể để cứ tranh đấu lợi đồ quốc đánh đi. Thì họ vô đó nước móng đó gì là họ đâu phải để tranh đấu vì người dân, mà tranh đấu vì cái quyền lợi của đảng cộng sản của họ thôi. Thì tụi Hamas này nó cũng vậy đó. Thấy không? Thành thử ra cái chuyện mà cô cho sánh thì thường thường những cái những người đó họ, cái lý tưởng họ vì dân quốc gia dân tộc, hay là lý tưởng họ vì cái tổ chức, họ vì cái đảng của họ. Thành từ họ, những người mà vì đảng, vì cái tổ chức họ, thì họ sẵn hy sinh cái người dân, coi người dân là một cái phương tiện để mà họ tranh đấu thành công, chứ họ không coi rẻ cái mạng sống của người dân lắm. Thì hai cái đó nó giống, hai người đó loại đó nó giống nhau.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến chia sẻ của anh vừa rồi. Và thưa anh, được biết là thứ Năm ngày 23 tháng 11 vừa qua đó, các quan chức an ninh quốc gia Đức cho biết là cảnh sát liên bang Đức đã tiến hành các cuộc đột kích vào rạng sáng thứ Năm nhằm vào nhà của 15 người được cho là thành viên và những người ủng hộ Hamas ở Berlin và ba tiểu bang khác trên khắp phía Bắc và phía Tây của nước Đức, nhằm trấn áp tôn vinh khủng bố của thành phần này. Thì trong khi ở Hoa Kỳ thì nhiều cuộc biểu tình chống Do Thái ủng hộ Palestine Hamas trong các khuôn viên trường đại học và ngay trong Quốc hội Hoa Kỳ mà không bị trừng phạt. Thì hành động của lực lượng an ninh Đức Quốc đó, đúng hay là sai hả anh? Xin anh cho lời bình luận về cái vấn đề này đi thưa anh.
Thì khởi đầu anh không có trực tiếp thôi ha.
Dạ.
Thì anh nhớ thế này nè. Trong cái giai đoạn chiến tranh lạnh thì đạo luật là Communist cùng tôn ác của năm 1954 được Tổng thống Eisenhower ký vào ngày 24 tháng 8 năm 4, đặt đảng Cộng sản Hoa Kỳ ra ngoài dòng pháp luật và hình sự hóa tư cách thành viên của cái tổ chức này. Rồi sau biến cố mà 911 thì Tổng thống Bush đã ký xác lệnh là 13224 vào ngày 23 tháng 9 2001, là cũng như đặt những cái công khủng bố ra ngoài dòng pháp luật, và cũng đó để ngăn chặn việc tài trợ việc khủng bố, việc như hỗ trợ việc khủng bố, mà cam kết với kết quốc gia của chúng ta nhằm dẫn đầu nỗ lực để ngăn chặn sự hoạt động khủng bố của bọn xấu xa. Theo lệnh cung cấp một phương tiện để phá vỡ mạng lưới tài chính cho những khủng bố bằng cách ủy quyền chính phủ Hoa Kỳ phải là phong tỏa tài sản các tổ chức này. Thì cô thấy đó, những cái chuyện mà coi như là cái đặt cái khủng bố ngoài vòng vũ lực, có những người ủng hộ khủng bố, những người tài trợ khủng bố.
Dạ.
Có thấy không?
Dạ.
Có luật, Hoa Kỳ có luật, mà không có luật đâu.
Dạ.
Đó.
Dạ.
Thành thử khi mà làm này đó thì do đó cái chính quyền mà của đảng Dân Chủ lên đây này, họ thường thường áp dụng cái luật hai tầng. Những họ thì họ khác, mà đối với đối thủ họ khác. Cô đang thấy vụ một kiện thưa Tổng thống Trump, cô thấy đó, chẳng hạn chính ngày 6 tháng 1 mà người dân để cho phản đối cái kết quả bầu cử đấy là họ không tuân thực, thì cần phải vậy đó, gì để kết cho họ rằng là họ là khủng bố. Rồi giờ cái đám khủng bố này nó vô trong quốc hội biểu tình đó, thì lời nói là đó gì, cái người họ vừa tôn trọng là tự do ngôn luận theo tu chuyên án số 1. Nghĩa là họ muốn nói chào nói, cô thấy không?
Dạ.
Nó thành thử đây đó là cô thấy được họ làm nói giống như tôi đây, đây nước văn minh, tôi tự do ngôn luận muốn nói nhưng mà đây có khủng bố, nó tôn danh tôn vinh cái khủng bố mà Hoa Kỳ 911 đã bị bọn khủng bố rồi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ,
thành thử thấy đây là mình phải nói là tưởng là cái chuyện mà cho chấp nhận đó là thượng tôn pháp luật, đây là không thượng tôn pháp luật.
Dạ,
đó
vâng.
Là do đó mà giờ cái vấn đề việc cảnh sát Đức mà động kích những thành viên Hamas tại
Berlin.
Đức đó.
Dạ, dạ.
Dạ. Thì anh thấy nhà chức trách họ có nói là thực hiện khám xét 3 tuần trước khi mà Bộ Nội vụ đã giải tán 2 nhóm mà họ tôn vinh hành động khủng bố của Hamas. Thì cái lệnh khám xét đã được thực hiện tại các điểm liên quan đến cái tổ chức là Samidu, là thân Palestine.
Dạ.
Yeah, bị cấm giờ trong các cuộc mà đàn áp Hồi giáo của chính quyền, khi mà rằng mối đe dọa đã làm bất ổn định nước Đức, thành thử họ sau khi cuộc tấn công mà của Hamas vào ngày 7 tháng 10 ở đối với Tel Hai đó, thì bộ vụ của Đức họ đã lưu ý tổ chức này rồi, cho đây không?
Dạ.
Thành thử là họ chưa làm gì, họ muốn tạo cái điều pháp lý để cho cảnh sát thi hành. Họ cho thấy rõ rằng là bởi vì nước này, những cái tổ chức này biểu tình là chống Do Thái, và trong đó đó là cái câu mà nói là từ sông tới biển Palestine hết có tự do, là tất nhiên là xóa sổ nước Do Thái. Biểu tình thì do đó mà tổ chức là này khủng bố, thì do đó mà bên Đức họ đặt những cái tổ chức này ngoài dòng pháp luật. Nó rồi tạo cái điều kiện đó, do đó mà cái chuyện cảnh sát đó, thi hành luật pháp để mà vô bắt những cái thành phần mà yểm trợ của Hamas, cũng yểm trợ cái chuyện khủng bố này. Đó là do đó mà cái chuyện mà đó người ta làm. Còn ở Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ nói là ủng hộ Do Thái, mà những cái tụi nó tôn vinh cái cuộc khủng bố của Hamas này lại nói rằng là tự do ngôn luận. Đó đâu phải tự do ngôn luận, đó là lại khuyến khích lên cuộc bạo động, khuyến khích cuộc giết người, khuyến khích cuộc bắt cóc. Nó thành thử ra anh thấy đó, anh ca tụng chính quyền Đức họ dám làm. Còn chính quyền của Hoa Kỳ, nhất là cái đảng Dân Chủ này, là quá tệ.
Không phải quá tệ đâu anh ơi, quá xá tệ luôn.
Cô thấy không?
Dạ.
Không có thượng tôn luật pháp.
Dạ.
Họ luật pháp họ muốn nói bẻ cong thế nào, họ muốn nói thì nói à. Họ giờ họ muốn yểm trợ cái bọn mà yểm trợ khủng bố Hamas này, thì họ lờ họ nói thì đó là họ tôn trọng tự do ngôn luận.
Dạ.
Nó gọi trong khi cái người dân mà phản đối kết quả của bầu cử thì họ cho rằng đây là cuộc bạo động khủng bố.
Dạ.
Có cái hỏi vậy, cái đảng Dân Chủ nó là vậy đó, thành do đó cái cuộc bầu cử tới là bà con phải lưu ý tới nên chọn ai, thấy không?
Dạ,
những
vâng.
Người đã đưa đất nước điêu linh thống khổ, đưa tới đây làm đời sống chúng ta khó khăn hơn đó, chúng ta phải cố gắng là trong cái cuộc bầu cử tới đó, chúng ta thực hiện cái quyền công dân, quyền lập phiếu chúng ta để chọn chính phủ tốt hơn, vì dân và phục vụ cho dân.
Anh ơi, thì cái điều đó là anh em mình cũng mong như vậy, nhưng mà theo như hình dung nghe thoang thoáng á, cũng có những người á, người ta nói hơi bầu cho Dân Chủ đi, tôi được lãnh tiền welfare, tôi được nhiều cái benefit, tôi khỏi phải đi làm.
Nhưng mà hỏi bên thật sự cái cái chính sách mà an sinh xã hội đó
dạ.
là của quốc gia chứ không phải của đảng nào hết á.
Dạ.
Nhưng mà hãy nếu nó xử mà để cho những cái trợ cấp xã hội như là food stamp đó ha, dạ. này kia đó là của đảng Cộng hòa.
Dạ.
Khởi đầu cái tác giả mà làm đó là của Cộng hòa, đâu phải có dân chủ.
Ồ, vậy mà người
nhưng
vậy
mà Cộng hòa nó nghe người ta làm.
Dạ.
Cộng hòa thường thường đưa ra đó là cái cơ để giúp cho những người mà xa cơ thất thế, những người đang gặp khó khăn.
Dạ.
Em rồi trong đó nó giúp để cho người ta học nghề, ta có cái nghề tốt. Còn này không phải, bên đảng chủ cũng lợi dụng cái chính sách này đó.
Dạ.
Thì để cố giữ cho một tầng lớp không thể vươn lên, để lệ thuộc, có tiền tung ra để cho họ ở không phải xài. À, để rồi đầu luôn luôn lệ thuộc cái lá phiếu của họ.
Như còn vậy là đi sai đường
giúp
rồi.
Cho người đó.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Thời gian của anh em mình hết rồi anh ơi. Hẹn gặp lại tuần sau anh nha. Chúc anh vui
okay,
khỏe.
Con.
Dạ.
Rồi. Bye.
Xin chào anh. Vâng.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta hòa cùng trời mây.